Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Võ Nam Khánh Hà mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8% một năm.
Cưỡng chế nhiều biệt thự xây dựng vi phạm trên đất rừng Ba Vì.
Trong phần tin thế giới có những thông tin, giải Gaza biến thành chảo lửa, Hội đồng Bảo an họp khẩn.
Malaysia kêu gọi thành lập Quỹ tiền tệ châu Á. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 85/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời xem xét bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tham dự phiên họp. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh bày tỏ sự nhất trí với quy định tại thành phố Hà Nội, Hội đồng Nhân dân, quận, thị xã sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND phường. Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc bổ sung nghị quyết vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy định, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 5 sắp tới. Đồng thời, giao ban công tác đại biểu tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết xin ý kiến Bộ Chính trị, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội. Về nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định phạm vi áp dụng của nghị quyết mở rộng đối với 3 địa phương đang thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian thí điểm hoặc khi có quy định mới.
Thưa quý vị, công tác điều hành chính sách tiền tệ, nhất là điều hành lãi suất, tỷ giá tín dụng gặp rất nhiều khó khăn. Để xử lý hài hòa nhiều mục tiêu mâu thuẫn nhau, nội dung này được đưa ra tại Diễn đàn Toàn cảnh Ngân hàng năm 2023 vừa tổ chức tại Hà Nội. Theo các đại biểu tại diễn đàn, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến số bất định, nội tại nền kinh tế Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều bài toán khó khăn trên nhiều lĩnh vực như chậm giải ngân đầu tư công, vướng mắc pháp lý và sự suy yếu của thị trường bất động sản, áp lực điều chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Vì vậy, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương cùng tham gia xây dựng gói giải pháp chung tổng thể nhằm tăng cường tính liên kết giữa các chính sách nói chung và giúp gia tăng hiệu quả chính sách tiền tệ nói riêng.
Bộ Tài chính vừa khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho hơn 1 triệu người, tổng số tiền hơn 37.500 tỷ đồng tính đến hết năm 2022. Đại diện Bộ Tài chính đánh giá, trong khi cơ bản hoàn thành 100% việc xử lý khoanh nợ, thì việc xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đạt 61% so với dự kiến. Trước đó, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ thuế đối với những đối tượng không có khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý nợ tồn đọng, qua đó không làm phát sinh thêm nợ ảo, tiền phạt chậm nộp mà không thể thu hồi.
Lãi suất cho vay để mua thuê nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà là 4,8% một năm. Đây là nội dung mới được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành. Theo đó, các khoản vay nêu trên sẽ được giải ngân thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thái Mai giai đoạn 1 tỷ lệ 1/500 thuộc quận Tây Hồ. Tuyến đường dài khoảng 1,3 km, có điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối tại khu biệt thự Tây Hồ. Hướng tuyến được xác định trên cơ sở đường Đặng Thái Mai hiện có, phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận và các tuyến đường khu vực đã được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt. Về tính chất, đoạn tuyến từ đường Xuân Diệu đến ngõ 35 đường Đặng Thái Mai là trục không gian cảnh quan của khu vực bán đảo Quảng An. Quy mô mặt cắt ngang đường được chia thành hai đoạn. Đoạn 1 từ điểm đầu giao với đường Xuân Diệu đến ngõ 35 đường Đặng Thái Mai có mặt cắt ngang điển hình 93,6m, gồm đường giao thông hai bên, mỗi bên rộng 19 đến 21m, lòng đường 15m, vỉa hè rộng 4 đến 6m. trục không gian cảnh quan ở giữa rộng 51,6m. Đoạn 2 tiếp theo đoạn 1 đến điểm cuối tuyến có mặt cắt ngang điển hình 20,5m, gồm lòng đường 11,25m, vỉa hè hai bên mỗi bên 4,625m.
Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết hiện dân số trên địa bàn phường đã lên tới 52.000 người với 27 tòa nhà chung cư cao tầng. Dân cư về ở nhiều đã khiến hệ thống trường công trên địa bàn bị quá tải. Như năm học trước, để cho con vào được trường mầm non công lập, phụ huynh phải chen nhau xếp hàng bốc thăm, trong khi các dự án xây trường lại không được triển khai. Trước tình trạng thiếu trường công, quận Hoàng Mai đã đề xuất thành phố Hà Nội thu hồi 21 dự án trường học chậm triển khai nhiều năm tại một số dự án khu đô thị trên địa bàn. Riêng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà HUD đã chủ động bàn giao 4 dự án trường học cho thành phố. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cũng cho biết, ngoài quận Hoàng Mai, Sở cũng đã đề xuất thu hồi 6 dự án trường học với diện tích 66 ha tại các quận huyện khác, cho gia hạn 24 tháng đối với 10 dự án. Hiện một số chủ đầu tư đã chủ động bàn giao đất trường học về cho thành phố. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn chưa chịu bàn giao do đã ký liên doanh liên kết và chuyển nhượng ngầm cho các đối tác khác.
Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội thực hiện việc cưỡng chế, phá dỡ nhiều công trình xây dựng kiên cố, dạng biệt thự vi phạm trên đất lâm nghiệp, còn gọi là đất rừng thuộc thôn Đa Cuống, xã Vân Hòa. Theo Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, qua rà soát trên địa bàn có 6 căn nhà kiên cố, kết cấu bê tông cốt thép, kiểu dáng biệt thự cao từ 1 đến 2 tầng, được xây dựng trên đất rừng từ năm 2008 đến năm 2012. Mỗi công trình vi phạm có diện tích từ hơn 100m2 đến hơn 600m2. Do các cá nhân có hộ khẩu thường trú ngoài xã Vân Hòa đứng tên xây dựng và sử dụng nhiều năm qua. Trước việc xây dựng vi phạm, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương xử phạt hành chính, tuyên truyền vận động các cá nhân tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, các cá nhân vi phạm vẫn không chấp hành, dẫn tới Ủy ban Nhân dân huyện phải ban hành các biện pháp cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Hiện nay, huyện Ba Vì tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành rà soát, phát hiện các công trình vi phạm luật đất đai, trật tự xây dựng để lập phương án xử lý theo quy định của pháp luật.
Dự kiến tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội sẽ vận hành khai thác trước đoạn Nhổn Cầu Giấy vào đầu quý 3 năm 2023. Để hành khách dễ dàng tiếp cận tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội, Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội đang khảo sát xây dựng phương án điều chỉnh lộ trình mạng lưới các tuyến buýt theo hướng bố trí lại hành trình, các điểm dừng đỗ gần các ga tàu đã xây dựng. Khi đưa vào khai thác, năng lực trung chuyển kết nối hành khách và giải tỏa của xe buýt tại các điểm đầu cuối, tại các ga dọc tuyến được nâng cao. Dự báo sẽ có khoảng 15-20% người dân trên dọc quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Giấy đi Nhổn, sẽ chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng đường sắt đô thị. Đường sắt Nhổn, ga Hà Nội có thiết kế mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, mỗi toa chở được 230 hành khách, mỗi chuyến chở được 920 hành khách, hoạt động tần suất giờ cao điểm là 7,5 phút một chuyến.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đã thẩm định xong sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Bộ Tài chính đã thẩm định giá, bảo đảm đủ điều kiện thực hiện vào năm học 2023-2024. Đối với sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12, các đơn vị biên soạn sách đã thử nghiệm xong và đang chuẩn bị thẩm định, dự kiến sẽ phê duyệt danh mục sách vào tháng 12 năm nay. Riêng các bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, hiện bộ đang gặp khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức xuất bản phát hành, do đó chưa có sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2 để dạy học theo lộ trình. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề xuất 3 phương án ngân sách nhà nước hỗ trợ mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng. Về tiến độ in phát hành sách phục vụ cho năm học mới, sách giáo khoa các lớp đang triển khai theo chương trình học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in được 81%, còn sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đã in được 79%.
Theo Bộ Y tế, dịch HIV/AIDS đã có những thay đổi về hình thái lây truyền và nhiều diễn biến phức tạp. Mỗi năm, nước ta vẫn có hơn 10.000 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện. Sau hơn 30 năm kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên, đến nay là năm thứ 15 liên tiếp, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được kiểm soát và liên tục đà giảm trên cả 3 tiêu chí. Về phòng chống lao, trong 20 năm trở lại đây, Việt Nam đã cứu sống được khoảng 1 triệu người bệnh. Về phòng chống sốt rét, đến hết năm 2022, chỉ còn hơn 400 ca mắc sốt rét, giảm trên 90%. Không có dịch sốt rét và không có trường hợp tử vong do sốt rét. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như dịch HIV/AIDS đã có những thay đổi về hình thái lây truyền và nhiều diễn biến phức tạp. Gánh nặng bệnh lao ở nước ta vẫn còn cao khi Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe như viên sủi an thần, M9, Meteor vi phạm quy định quảng cáo. Theo đó, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi an thần, nội dung quảng cáo gây hiểu lầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm đã được xác nhận. Tương tự, thực phẩm bảo vệ sức khỏe M9, nội dung quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp. Tại một số đường link khác có quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Meteor mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo, Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý theo quy định hiện hành.
Trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Công an quận Bắc Từ Liêm, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội và Cục Quản lý Thị trường Hà Nội liên tiếp phát hiện, thu giữ và xử lý hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, ngày 9 tháng 5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 22, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa tại dãy nhà N1D3, TDP1, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm do ông Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1986 ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm làm chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm đông lạnh gồm lòng non, kê gà, đuôi lợn, hàm, tràng lợn, nầm lợn, ức vịt, mực, má lợn, chân gà, trứng gà non không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tương tự, ngày 10 tháng 5, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội và Cục Quản lý Thị trường tiến hành kiểm tra công ty cổ phần Sunnycook Việt Nam có địa chỉ tại LK19 OCT2, khu đô thị Resco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, do bà Hà Thị Hường, sinh năm 1985, làm giám đốc công ty. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm đông lạnh gồm 45 kg đùi gà đông lạnh, 31 kg đùi gà hấp, 32 kg gà tẩm bột, 11 kg gà ủ muối nguyên con, 414 kg mỡ động vật đông lạnh. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hà Thị Hường thừa nhận số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hiện Đoàn Kiểm tra Liên ngành đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên, lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, khảo sát toàn quốc về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trên 15 tuổi trên toàn quốc năm 2022 do Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá thực hiện cho thấy, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử có khuynh hướng gia tăng rất nhanh. Nếu năm 2015 tỷ lệ là 0,2% thì năm 2020 cho kết quả 3,6%, tăng 18 lần sau 5 năm.
Vâng, thưa quý vị, thực trạng hút thuốc lá điện tử ở người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, đã trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết. Gánh nặng kép vừa hút thuốc lá truyền thống, vừa hút thuốc lá điện tử đã và đang đe dọa sức khỏe người dân nói chung và giới trẻ nói riêng. Sau đây, mời quý vị đến với phản ánh của phóng viên Hoa Mai về vấn đề này.
Lời quảng cáo đầu tiên được các nhà sản xuất đưa ra là thuốc lá điện tử ít độc hại hơn thuốc lá điếu. Người dùng có thể lựa chọn hàm lượng nicotine cho mỗi lần hút thuốc dựa trên thông số mà nhà sản xuất cung cấp nhờ việc điều chỉnh lượng tinh dầu. Điều này tạo cảm giác yên tâm cho người sử dụng và khiến cho nhiều người e ngại thuốc lá truyền thống nhưng lại sẵn sàng sử dụng thuốc lá điện tử. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá điện tử cũng đã có xu hướng gia tăng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người trong cuộc.
Thì mình đã biết tới thuốc lá điện tử đến nay là cũng phải tầm 6-7 năm rồi. Lúc đầu khi mà được bạn bè rủ rê lôi kéo thì ai cũng sẽ có một cái tâm lý là tại vì là nó đang nổi mà ai cũng dùng thì tại sao mình lại không dùng. Và mình cứ hút thử 1-2 lần cho biết thôi, chứ mình có phải là con người nghiện như thế đâu. Thực sự thì mình gần như là bạn bè của mình ai khởi đầu cũng có cái suy nghĩ như vậy cả.
Tại Việt Nam trong 3 năm trở lại đây, số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng. Thực tế, các sản phẩm thuốc lá điện tử chứa nhiều hóa chất độc hại, có thể gây ngộ độc cấp tính cho người dùng. Nhiều bệnh nhân đã bị tổn thương não sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Mới đây nhất, 4 học sinh lớp 10 và lớp 11 tại quận Hà Đông đã được đưa đi cấp cứu vì có hiện tượng choáng, mệt, buồn nôn sau khi hút và uống nước có chất tinh dầu thuốc lá điện tử. Bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên, Trung tâm Hô hấp và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, nói.
Thì chúng ta có thể thấy là cái hàm lượng nicotine ở trong thuốc lá điện tử nó cao hơn gấp nhiều lần, thậm chí 1 ml là bằng 2 bao thuốc lá. Tương đương với lại 2 bao thuốc lá, chúng ta có thể thấy cái khả năng gây nghiện của nó mạnh như thế nào, mạnh hơn rất nhiều so với lại thuốc lá điếu thông thường. Thế thì khi mà người ta sử dụng thuốc lá điện tử thì chắc chắn là người ta sẽ trở nên phụ thuộc, nghiện thuốc lá điện tử. Và các nghiên cứu ở Mỹ thì người ta thấy rằng là những người mà sử dụng thuốc lá điện tử để cai thuốc lá truyền thống, cai thuốc lá điếu, thì những người đó sau này vẫn không cai được thuốc lá điếu mà họ lại trở thành một cái người nghiện kép, tức là vừa hút thuốc lá điện tử mà lại vừa hút cả thuốc lá điếu luôn.
Không phải là một cái sản phẩm ảo, và nó cuốn hút, nó gây ảnh hưởng có hại, nó lan len lỏi vào từ giới trẻ, từ trẻ em trẻ nhỏ trở đi đến người lớn, và nó thu hút cũng như con ma, thế nào gây ngộ độc, đấy là một cách rất là nguy hiểm mà lan tràn hiện nay. Đấy, và thực sự nó sẽ biến một người từ khỏe mạnh nhanh chóng dẫn tới bị nghiện, trở thành kẻ nghiện, mang rất nhiều bệnh tật trên người. Chúng ta trọng tâm là sức khỏe người dân là đầu tiên, và kiên quyết những cái gì có hại cho sức khỏe chúng ta phản đối, đặc biệt là thuốc lá. Thuốc lá cổ điển thì chúng ta thực sự đã rồi, nó có thể hàng trăm năm, hàng nghìn năm, chúng ta đã sự gọi là xếp sự việc là hiện tượng sự đã rồi. Tuy nhiên những loại thuốc lá thế hệ mới, trong kể cả thuốc lá điện tử, tôi dứt khoát không tiếp nhận, rất phải từ chối và phản đối và chống lại nó, và ngăn cản, kiên quyết không cho nó lưu hành tại Việt Nam.
Theo các chuyên gia, việc thường xuyên hít phải khói thuốc hay hút thuốc lá điện tử sẽ tác động nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch, não bộ của trẻ em và trẻ vị thành niên. Đã có ít nhất 32 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng chính sách cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử. Trước những hệ lụy về sức khỏe, các bộ ngành tại Việt Nam đang bàn luận về việc cần cấm lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ giới trẻ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, và Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế, nói.
Chỉ riêng cái chất nicotine do không kiểm soát được cho nên có thể đã nhiều hơn rất nhiều lần so với thuốc lá truyền thống. Trong chất phối trộn đấy có cả những chất ma túy. Cần phải cấm ngay, cấm sớm, cấm triệt để thuốc lá điện tử.
Bộ Y tế cũng đã báo cáo với Chính phủ, Quốc hội để có những cái vấn đề về sửa đổi luật và chính sách. Một vấn đề lớn nữa đó là phải có cái sự tham gia đồng bộ của các bộ ban ngành khác để có một cái tư duy rõ ràng, mạch lạc là cái việc mà hút thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử gây tác hại không kém như thuốc lá truyền thống.
Thuốc lá điện tử được ví như cạm bẫy hương liệu khi đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn. Sự mới lạ với những dụng cụ bắt mắt đã nhanh chóng thu hút giới trẻ. Theo các chuyên gia, vấn đề then chốt là cần phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi thuốc lá điện tử của học sinh, để qua đó có sự phối hợp giáo dục, định hướng các em nhận thức được tác hại của thuốc lá điện tử, giúp các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 512 của Bộ Thông tin và Truyền thông từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng KOL nếu vi phạm pháp luật trái thuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Quy định này được xem là cơ hội, là cây gậy giúp môi trường nghệ thuật nói riêng và đời sống xã hội nói chung trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn.
Thời gian qua, việc một số nghệ sĩ vướng vòng lao lý, điển hình là trường hợp của diễn viên Hữu Tín khiến cư dân mạng ngán ngẩm, hay ồn ào tình ái của Hiền Hồ cũng khiến nữ ca sĩ chịu làn sóng tẩy chay khi trở lại với thị trường giải trí. Từ những vụ việc này, cư dân mạng mong cơ quan chức năng cần sớm triển khai quy trình xử lý, đặc biệt là có những quy định cụ thể để những gương mặt làm trái thuần phong mỹ tục khó trở lại nghệ thuật sau ồn ào. Chị Nguyễn Minh Phương, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội, và anh Nguyễn Văn Minh sống tại Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
Nói thật là mình là người dùng mạng xã hội thường xuyên ấy, vì công việc và cũng như là vì có thói quen từ trước đến giờ. Nhưng quả thực đến thời điểm này mình thấy cuộc sống nó phụ thuộc vào mạng xã hội quá nhiều. Nó trên đấy mình khi mình mở ra lên mạng thấy nó quá nhiều clip rồi nó kia các thứ nhiều nó năng rồi thì thực sự là nó không đọc thì thôi, không đọc thì bảo là không quan tâm mạng xã hội, nhưng mà lúc mà đọc rồi thấy vô cùng chán. Mình là cái người mà tuổi nó lớn rồi thì cảm giác còn chịu đựng tốt, thì bây giờ là đứa trẻ bé tí là dùng mạng rồi, thậm chí là em học sinh một ngày lướt bao nhiêu lần trên mạng xã hội, không biết là sau này thì cả cái thế hệ đấy nó sẽ ảnh hưởng như nào. Mình vô cùng chán, mình chẳng hiểu là bên thông tin hay bên quản lý mạng phải có sự kiểm soát rất cao, để nhưng không được thì phải xử lý thật nghiêm vào chứ.
Trước đây tôi cũng rất thích một số nghệ sĩ bởi vì họ diễn hay, họ nói cũng hay, nhưng mà từ khi có YouTube mà họ hay quảng cáo trên đấy, nào là thuốc này rất hiệu quả, rồi ngày khác họ lại quảng cáo cho sản phẩm khác, tôi thấy không đáng tin lắm. Giống như họ đem cái sự nổi tiếng của mình để kinh doanh, nói chung là nó khác với ngày xưa lắm.
Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua quyết định 512, trong đó quy định từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng KOLs nếu vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Theo nhà báo Ngô Bá Lục, người đã theo dõi đồng hành cùng showbiz Việt hơn 20 năm qua cho rằng, quy định mới giống như một cây gậy đủ sức khiến bất cứ người nổi tiếng nào phải dè chừng. Bởi một khi đã bị phong sát như ngôn ngữ thường dùng của Trung Quốc thì nghệ sĩ rất khó trở lại với hào quang.
Tôi ủng hộ tuyệt đối, tôi ủng hộ từ lâu rồi, từ cái lúc mà bộ còn đang trên cái dự thảo thôi, chưa ban hành là tôi đã ủng hộ rồi. Và mong muốn của mình thì còn từ trước đấy, bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là 10 năm qua cái showbiz ấy quá là nhốn nháo, thực sự là nó gây ra rất là nhiều những cái bức xúc, những cái phản cảm trong công chúng. Mình cũng quá là hiểu showbiz nó như thế nào, thì thấy rằng là trong vòng chục năm vừa qua thì mọi thứ nó bị đẩy lên cao trào, nó thậm chí là vượt quá giới hạn của rất nhiều người. Và đặc biệt là trước đây là chỉ có những cái khán giả là những cái công chúng của những nghệ sĩ đó. Nhưng bây giờ thì những cái vấn đề này đã liên quan đến cả những người bình thường, nhưng vì là con của người ta là fan của rất nhiều nghệ sĩ, cho nên người ta buộc phải quan tâm, bởi vì là có ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái sự hình thành phát triển nhân cách của một bộ phận khán giả trẻ, đặc biệt là các em tuổi teen.
Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, không ít người băn khoăn về khái niệm thuần phong mỹ tục và ranh giới để nhận ra ai đó đã vi phạm để xử lý theo quy định mới. Trước thắc mắc này, nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ quan điểm.
Thực ra mọi người cứ hay tranh cãi về cái chuyện thuần phong mỹ tục, thế nào là thuần phong mỹ tục. Nếu như mà là rõ ràng được như vậy thì chúng ta không cần phải nhờ dựa đến những cái bộ quy tắc ứng xử nọ kia. Thế nhưng mà có những cái điều nó không phải là như thế, nhưng mà rõ ràng là công chúng thấy rằng là hành động của anh, lời nói phát ngôn của anh nó đi ngược lại với 60-70% số đông, thì có nghĩa rằng là anh là không đúng rồi. Ví dụ như là chửi tục, nói bậy. Hoặc là ví dụ như là anh bỏ bê yêu người ta xong anh bỏ rơi người ta, không chịu chăm con nữa, thì cái đấy nó khép vào cái việc mà thuần phong mỹ tục. Hoặc là có những cái hành vi lời nói rất là phản cảm trên mạng mà lại tạo được thói quen gây ảnh hưởng đến một bộ phận giới trẻ là học theo cái đấy. Mình cứ thấy là sao đâu, anh ấy vẫn hoạt động nghệ thuật, anh ấy vẫn đi hát, anh ấy vẫn được mọi người yêu mến, thì mình mai kia mình cũng như thế. Nó rất là nguy hiểm, cho nên là những người nghệ sĩ có ý thức được cái sức ảnh hưởng của mình đến công chúng, đặc biệt công chúng trẻ rất là lớn, thì bạn sẽ chắc chắn là sẽ điều chỉnh bản thân mình. Bởi vì là người nghệ sĩ khác với người thường ở chỗ là người thường có thể cũng lao động như bạn, nghệ sĩ cũng lao động như người thường, đúng không? Cũng có nhu cầu như người thường, cái hỉ nộ ai ố như người thường. Nhưng người thường đôi khi nó không ảnh hưởng ai cả. Còn như một người nghệ sĩ nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người.
Có thể nói, đến nay đã xuất hiện sự hòa hợp về ý chí, mong muốn giữa cơ quan quản lý nhà nước và công chúng trong việc lành mạnh hóa môi trường nghệ thuật và môi trường mạng xã hội. Dù biết áp lực của sự nổi tiếng là không nhỏ, nhưng một khi đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm lan tỏa giá trị tốt đẹp cho xã hội của nghệ sĩ hay người có tầm ảnh hưởng KOLs, chúng ta có thể tin tưởng quy định mới không tạo thêm sự mệt mỏi cho giới nghệ sĩ. Ngược lại, nó sẽ góp phần giúp mình định thế nào là hoạt động nghệ thuật chân chính. Và đương nhiên, các hoạt động câu view bất chấp tất cả để nổi tiếng, để thu lợi bất chính sẽ không có cơ hội tồn tại nhan nhản như thời gian qua.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, ngày 10 tháng 5, là ngày thứ hai liên tiếp Israel tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang thành chiến Hồi giáo Jihad tại dải Gaza. Ngược lại, hàng trăm rocket tên lửa từ Gaza cũng đã được phóng sang lãnh thổ Israel. Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, nhanh chóng hạ nhiệt tình hình. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã họp kín để bàn về căng thẳng giữa Israel và các nhóm vũ trang tại giải Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này vừa triệu đại sứ Nga về sự cố liên quan đến máy bay chiến đấu của Nga và một máy bay của Ba Lan trên Biển Đen. Sự cố xảy ra khi một máy bay của lực lượng biên phòng Ba Lan đang thực hiện hoạt động tuần tra cho cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu đã suýt va chạm với một máy bay chiến đấu của Nga trên Biển Đen hôm 5 tháng 5. Vụ việc khiến các đơn vị kiểm soát trên không của NATO đặt trong tình trạng sẵn sàng cao hơn và làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Ba Lan, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 10 tháng 5 kêu gọi thành lập quỹ tiền tệ châu Á phù hợp với sáng kiến của ASEAN nhằm tăng cường mạng lưới kinh tế khu vực an toàn và độc lập. Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia cũng đã hoan nghênh tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và thúc đẩy giao dịch tiền tệ nội khối cũng như tăng cường việc sử dụng đồng nội tệ để hỗ trợ thương mại và đầu tư xuyên biên giới trong ASEAN.
Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 đang diễn ra tại Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tuyên bố về phát triển hệ sinh thái xe điện của khu vực. Theo đó, tuyên bố tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc sử dụng xe điện như một phần trong nỗ lực của ASEAN nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, khử carbon trong giao thông đường bộ, đạt mục tiêu trung hòa carbon, cải thiện an ninh năng lượng ở từng nước và trong toàn khu vực.
Theo công ty du lịch đa quốc gia TUI Group, những món hời vào phút chót và vé máy bay giá rẻ đã là dĩ vãng. Giám đốc điều hành công ty TUI Group, ông Sebastian Ebel cho biết, giá nhiên liệu cao cùng với nhu cầu vượt xa nguồn cung đã khiến giá vé máy bay trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt là đối với các chuyến bay đường dài. Vào năm nay sẽ không có mùa hè vào phút cuối như trước đây, mà ngược lại, ngay trước khi khởi hành, giá vé sẽ có xu hướng cao hơn thay vì thấp hơn bởi các chủ khách sạn và hãng hàng không biết rằng vẫn còn rất nhiều người đặt phòng trong thời gian ngắn.
Hạn hán nghiêm trọng mà Tây Ban Nha phải hứng chịu kể từ mùa hè năm 2022 hiện đang đe dọa nguồn cung dầu ô liu toàn cầu, khiến giá dầu ô liu trên thế giới tăng vọt. Giá dầu ô liu đã tăng hơn 60% kể từ tháng 6 năm 2022, và các chuyên gia cảnh báo rằng người tiêu dùng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những đợt tăng giá tiếp theo.
Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cảnh báo các nước châu Á sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro do sóng nhiệt đang dần trở thành xu hướng trong tương lai. Mấy tuần gần đây, tình trạng sóng nhiệt đã được ghi nhận tại nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương như Malaysia, Nepal, Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, nhiệt độ cao kỷ lục xấp xỉ 45 độ C. Nhiều chuyên gia khí hậu cho rằng tình trạng nắng nóng cực đoan ngày càng trầm trọng có nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu.
Bản tin thể thao.
Tại nội dung chạy 3.000m rào vượt chướng ngại vật SEA Games 32, Nguyễn Trung Cường với màn nước rút ngoạn mục đã đánh bại người đồng hương Lê Tiến Long để giành huy chương vàng. Thành tích của Trung Cường là 8 phút 51 giây 99, trong khi đó thành tích của Tiến Long là 8 phút 53 giây 62. Hai trận đấu cuối cùng của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 đã xác định chủ nhân của tấm vé vào bán kết. Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận đấu giữa U22 Campuchia trước đối thủ mạnh Indonesia. Thất bại 1-2 khiến đội bóng nước chủ nhà sớm phải dừng bước ngay từ vòng bảng, trong khi U22 Indonesia đi cùng ngôi đầu bảng và thành tích toàn thắng. Ở trận đấu còn lại, U22 Myanmar rất vất vả mới giành được chiến thắng tối thiểu trước đối thủ được đánh giá thấp hơn để chính thức giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng A. Vận động viên Phạm Thanh Bảo đã thực hiện cú nước rút thần tốc để về nhất và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi X200m nam. Kỷ lục Việt Nam đã thành tích 2 phút 11 giây 45. Kỷ lục trước đó thuộc về Maximilian Angway với thành tích 2 phút 11 giây 93. Kỷ lục người Singapore thiết lập cột mốc này ở SEA Games 31 tại Việt Nam hồi năm ngoái. Ở đại hội lần này, Maximilian Angway chỉ có được tấm huy chương đồng với thành tích 2 phút 14 giây 30. Nicolas Rui Mahabi, người Singapore, về nhì sau Thanh Bảo và nhận huy chương bạc với thành tích 2 phút 13 giây 95. Tấm huy chương vàng nội dung bơi X200m nam của Phạm Thanh Bảo giúp đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 50 huy chương vàng ở SEA Games 32. Cá nhân kỳ ngư này đã lập cú đúp phá kỷ lục trên đất Campuchia. Trước đó, Phạm Thanh Bảo đã lập kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi X100m nam Với thành tích 1 phút 00 giây 97 diễn ra vào tối mùng 7 tháng 5, xô đổ cột mốc cũ 1 phút 01 giây 17 do chính mình thiết lập trên sân nhà cách đây 1 năm.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, khoảng trưa và chiều nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, từ chiều tối nay đến ngày 12 tháng 5, Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thời gian xảy ra mưa vừa, mưa to tập trung từ trưa 11 tháng 5 đến trưa 12 tháng 5 với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm trên giờ. Trong mưa dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.